truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thành lập 3 đoàn đi thăm và chúc mừng các thầy thuốc, cán bộ ngành y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2.
Lễ hội chùa Hang Đồng Hỷ năm nay không còn tình trạng bán hàng rong lộn xộn, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, đảm bảo an toàn cho người đi lễ.
Trước việc giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm, nhiều doanh nghiệp vận tải tại Thái Nguyên lên phương án giảm giá cước. Đây được xem là động thái tích cực trong việc chia sẻ gánh nặng tài chính đối với người tiêu dùng, đồng thời thực hiện chủ trương điều chỉnh giá cước theo nhiên liệu. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2016, ngày 26 tháng 2, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức 3 đoàn đến thăm và chúc mừng các cán bộ và nhân viên đang công tác ngành y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Những năm qua, đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố đã luôn phát huy tốt y đức và không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được cải thiện, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh ngày càng được nâng lên. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu tiên tiến đã được áp dụng thành công, tạo hiệu quả cao trong công tác điều trị cho người bệnh. Tại những nơi đoàn đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã biểu dương đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các thầy thuốc, cán bộ ngành y. Mong muốn ngành y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám, điều trị, nhất là nâng cao y đức, trình độ chuyên môn để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Sáng 26 tháng 2, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho 16 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Tới dự và trao huy hiệu có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên. Trong số các đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trong quá trình học tập, công tác và phấn đấu, các đồng chí luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng viên Dương Văn Phúc, chi bộ 26, được kết nạp Đảng năm 1966. Từ đó đến nay, ông luôn phấn đấu không ngừng dưới lá cờ của Đảng. Được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt mùng 3 tháng 2 là dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời của ông.
Được nhận huy hiệu đợt này là nhân dịp kỷ niệm 3 tháng 2, đối với tôi là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì 50 năm phấn đấu dưới lá cờ của Đảng. Đây là một dấu mốc quan trọng, Đảng đã ghi nhận sự đóng góp nhỏ bé của mình vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tôi sẽ luôn luôn giữ vững phẩm chất đạo đức của người đảng viên Cộng sản để luôn luôn mãi mãi là được nhân dân tín trọng, kính trọng, tin yêu.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, huy hiệu Đảng trao tặng là sự ghi nhận quá trình cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, cùng Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 2, tức ngày 19 tháng Giêng, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ tổ chức khai mạc lễ hội chùa Hang gắn với nhiều chương trình văn hóa thể thao và các trò chơi dân gian đặc sắc. Đây là một hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc của người dân huyện Đồng Hỷ, thu hút hàng nghìn du khách và tăng ni Phật tử tham gia chảy hội. Chùa Hang Kim Sơn Tự, tọa lạc tại tổ 19, thị trấn Chùa Hang. Chùa có từ thời nhà Lý, thế kỷ thứ 11 và là một di tích thắng cảnh có sự kết hợp giữa kiến trúc thiên tạo và nhân tạo với văn hóa tâm linh khiến cho di tích trở nên độc đáo, linh thiêng. Đến với lễ hội Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan sơn thủy hữu tình mà thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. Ông Nguyễn Khắc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đồng Hỷ, trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hang cho biết, để lễ hội diễn ra đúng thời gian quy định và đúng với nghi lễ truyền thống, ban tổ chức lễ hội cũng đã chuẩn bị chu đáo từ khâu tổ chức cho đến việc thay đổi quy mô hoạt động của lễ hội.
Qua quá trình chuẩn bị thì đến hôm nay là công tác triển khai có thể nói là cơ bản thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Năm nay so với năm 2015 về trước thì với quy mô của lễ hội Chùa Hang thì trước kia là để cho cấp thị trấn tổ chức, nay với để cho tương xứng với quy mô của lễ hội Chùa Hang thì năm nay huyện đã nâng cấp là lễ hội Chùa Hang do cấp huyện tổ chức.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn tăng ni Phật tử đã có mặt tại chùa để dự buổi khai mạc lễ hội. Lễ hội Chùa Hang được chia làm hai phần, phần lễ và phần hội. Mở đầu phần lễ là nghi lễ dâng hương tế trời đất, cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trong các ngày diễn ra lễ hội, du khách còn được tham gia trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí mang đậm bản sắc dân tộc như đi cầu kiều, bắt trạch trong chum, bịt mắt đánh trống, bịt mắt bắt vịt, vân vân. Anh Nguyễn Đức Quế, tổ 17, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Hàng năm thì gia đình tôi thì bố mẹ, con cháu đều sang đây vào cái dịp lễ hội để thắp hương, cầu may mắn bình an cho gia đình, con cháu họ hàng. Và cái tham gia trò chơi này thì ở đây thì có nhiều trò chơi văn hóa dân gian mang tính truyền thống từ xưa, rất là vui mà nhiều người tham gia.
Ngoài ra, huyện Đồng Hỷ còn tổ chức không gian ẩm thực trà, giới thiệu sản phẩm trà của các làng nghề, hợp tác xã trồng và chế biến chè trên địa bàn huyện cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc khác. Nhiều du khách đến với lễ hội không giấu nổi niềm vui và sự phấn khởi khi được thưởng thức từng hớp trà ngon. Ông Đào Viết Hiền, người dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi đến đây là được thưởng thức, được trước tiên là lễ hội, sau được thưởng thức những hương vị chè đặc sản của huyện Đồng Hỷ, ta cảm thấy chè là nó ngon hơn những ngày thường.
Ngoài việc tham gia trẻ hội vui xuân, du khách có thể lên chùa cầu may, vãn cảnh hoặc xin chữ đầu năm với ước nguyện năm mới mọi sự tốt lành sẽ đến với mình và những người thân. Bạn Hoàng Thị Quỳnh, một du khách đến từ tỉnh Lào Cai chia sẻ.
Vào mỗi dịp đầu xuân năm mới thì em hay đi lễ hội đền chùa và năm nay em về đến lễ hội đền chùa hôm nay thì em đi đến xin chữ ạ. Và em thấy việc xin chữ này là một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Năm nay em xin chữ lộc cầu cho bản thân và mọi người trong gia đình có một năm làm ăn phát tài phát lộc.
Qua quan sát của chúng tôi, lễ hội Chùa Hang năm nay không còn xảy ra tình trạng bán hàng rong lộn xộn, khuôn viên nơi diễn ra lễ hội được bố trí hợp lý. Vấn đề an ninh trật tự được giữ vững, đảm bảo an toàn cho người đi lễ, vân vân. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày, từ 19 và 20 tháng Giêng âm lịch. Đến với lễ hội Chùa Hang tại thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, du khách sẽ được tìm hiểu về nền văn hóa dân gian truyền thống của quê hương. Qua lễ hội, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân vào dịp đầu xuân năm mới.
Ngày 26 tháng 2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Quốc Thạnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì hội nghị. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 8 đơn vị kinh doanh dịch vụ bưu chính chuyển phát, trong đó có 5 doanh nghiệp bưu chính và 3 điểm phát. Năm 2015, dịch vụ điện thoại di động tiếp tục tăng ổn định với số thuê bao di động ước đạt trên 1 triệu thuê bao, trong đó thuê bao trả trước đạt gần 1 triệu thuê bao. Các dịch vụ viễn thông phát triển với nhiều chính sách ưu đãi, hướng đến nhu cầu sử dụng thiết thực của khách hàng và phục vụ an sinh xã hội. Ước tính đến hết năm 2015, toàn tỉnh có trên 77.533 thuê bao Internet, chưa tính thuê bao 3G, tăng 28,2% so với năm 2014. Dịch vụ truyền hình cáp và truyền hình qua giao thức Internet đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng, phù hợp với chính sách số hóa truyền hình của nhà nước. Đến hết năm 2015, doanh thu toàn ngành ước đạt trên 1.600 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 54.000 tỷ đồng. Về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bưu chính viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp và các phòng chuyên môn của Sở đã trao đổi thảo luận nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Quốc Thạnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, đề nghị các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tiếp tục triển khai quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông tự động trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020. Tuyên truyền việc số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất để chuẩn bị đến năm 2017, thực hiện việc phát sóng truyền hình số mặt đất theo lộ trình đã phê duyệt.
Sáng 26 tháng 2, Hội Chữ Thập Đỏ và Đoàn Thanh niên Phường Gia Sàng tổ chức chương trình Xuân Tình Nguyện năm 2016 tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Trung học Cơ sở Văn Lăng, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Trung học Cơ sở Văn Lăng hiện có 183 học sinh là dân tộc Hơ Mông, Giao, Nùng, trong đó học sinh dân tộc Hơ Mông chiếm gần 22%. Đời sống của học sinh nơi đây còn nhiều thiếu thốn, có đến 121 học sinh là gia đình hộ nghèo và cận nghèo. Với mục đích cùng chung tay góp sức với học sinh và giáo viên của trường để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, Hội Chữ Thập Đỏ và Đoàn Thanh niên Phường Gia Sàng đã tặng 40 bộ áo ấm, 200kg gạo và 1,5 triệu đồng cho bếp ăn bán trú của trường và các em có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí thực hiện chương trình được Hội Chữ Thập Đỏ và Đoàn Thanh niên Phường vận động từ hội viên và các nhà hảo tâm trên địa bàn phường. Thầy giáo Ngô Thế Quyền, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú, Trung học Cơ sở Văn Lăng, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Trường Văn Lăng thì đóng trên địa bàn của xã Vùng Cao, đóng ở xóm Tân Lập, một xóm tập trung. Nhưng mà do điều kiện là nhà trường không thể tổ chức học ở các xóm bản được, nên các em tập trung về đây là học tập trung. Về điều kiện của nhà trường thì thực tại thì hiện tại cũng còn rất nhiều khó khăn. Các em học sinh thì vẫn còn phải đi học ở xa. Tỷ lệ học sinh hộ nghèo và cận nghèo của nhà trường là tương đối cao. Các anh chị em ở phường Gia Sàng đến tặng quà thì thật sự đó là món quà rất ý nghĩa, đặc biệt về mặt tinh thần và vật chất. Một phần nào đó giúp các em yên tâm hơn học tập, cũng như là tạo một cái không khí mới, tạo sức học mới cho các em trong những ngày mới. Và các em hiểu rằng là mình vẫn còn có rất nhiều người quan tâm và ủng hộ mình, và các em sẽ yên tâm học hành tốt hơn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, xã Phúc Xuân nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 12 km, nên việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được trạm y tế đặt lên hàng đầu. Với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nên những năm qua, trạm đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
Trước kia, với một số bệnh nhân có dấu hiệu như đau bụng, đau lưng, khi đến khám thì đều được trạm y tế xã Phúc Xuân chuyển thẳng lên tuyến trên để siêu âm chẩn đoán bệnh. Nhưng từ năm 2014, khi trạm được cấp máy siêu âm, các bệnh nhân có những triệu chứng như vậy và các phụ nữ mang thai đã được siêu âm ngay tại đây. Điều này đã góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Chị Nguyễn Thị Thảo, xóm Cao Khánh chia sẻ.
Tôi thấy đau bụng và tôi đến đây để siêu âm. Bác sĩ rất tận tình để khám chữa bệnh và tư vấn cho tôi. Trạm đã được sửa sang và trang bị rất nhiều dụng cụ y tế. Tôi rất cảm thấy yên tâm và khi khám chữa bệnh tại đây.
Năm 2015, trạm đã được đầu tư gần 1 tỷ đồng để nâng cấp nhà trạm từ nguồn vốn sửa chữa thường xuyên của Sở Y tế. Đến nay, nhà trạm đã khang trang, sạch đẹp, đầy đủ các phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Với các trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, điện tim, xét nghiệm máu, thì một số bệnh như đau thắt ngực, co thắt mạch vành đều được chẩn đoán tại trạm. Nếu là các bệnh thông thường như u nang, sỏi thận nhẹ sẽ có phác đồ điều trị tại trạm. Vì vậy, bệnh nhân đến với trạm ngày càng tăng. Năm 2015, trạm đã khám chữa bệnh cho gần 5.000 lượt bệnh nhân, tăng khoảng 1.000 lượt bệnh nhân so với năm 2014. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, trạm tiếp nhận khám và điều trị khoảng 20 đến 25 lượt người. Số bệnh nhân chuyển tuyến trên chỉ còn bằng 1/3 so với những năm trước. Bà Đỗ Thị Hương, Phó trưởng trạm y tế Phúc Xuân cho biết.
Thế và trong thời gian tới thì anh em cán bộ trong trạm cũng cố gắng phấn đấu các cái trình độ chuyên môn về siêu âm rồi xét nghiệm điện tim và chuyên môn về cái công tác khám chữa bệnh để phục vụ tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh trên địa bàn, để cho làm thế nào để cho người dân tin tưởng một cách tốt nhất về các y bác sĩ ở trạm y tế.
Công tác khám chữa bệnh và phục hồi chức năng tại trạm y tế xã cũng có những bước chuyển biến tích cực, qua đó tạo niềm tin của người dân trong công tác khám chữa bệnh tại cơ sở, từ đó góp phần đem lại lợi ích kinh tế thiết thực, nhất là đối với người nghèo, người có thu nhập thấp. Với những kết quả đạt được, cuối năm 2015, trạm y tế xã Phúc Xuân được Trung tâm Y tế thành phố thẩm định đạt trên 90 điểm, đủ điều kiện đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã. Nhận xét về trạm y tế xã Phúc Xuân, ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố nói.
Thì trạm y tế Phúc Xuân để đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe của nhân dân thì chúng tôi đặc biệt để chú trọng đến cái việc mà nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ trạm. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng cho tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao các kỹ thuật về thực hành và đảm bảo trong công tác tiêm chủng để đáp ứng những cái nhiệm vụ, những yêu cầu kỹ thuật để đặt ra.
Sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, y bác sĩ trạm y tế xã Phúc Xuân sẽ mang lại hiệu quả trực tiếp trong việc khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương. Đó cũng là yếu tố quan trọng để trạm tiếp tục giữ vững danh hiệu và đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 trong năm 2016.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Phần tin phản ánh về thị trường tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh động thái tích cực của nhiều doanh nghiệp vận tải taxi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ lực tăng của giá vàng thế giới trong suốt 2 tuần qua mà trong những phiên giao dịch cuối tuần này, giá vàng miếng trong nước bán ra đã chạm ngưỡng 33,7 triệu đồng một lượng. Mở cửa phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 26 tháng 2, vàng SJC bán ra tại tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên là 33,7 triệu đồng một lượng, mua vào là 33,4 triệu đồng một lượng, tăng 300.000 đồng một lượng so với tuần trước. Hai loại vàng tròn trong nước là 3 số 9 và 4 số 9 cũng tăng, chạm ngưỡng bán ra trên 33,1 triệu đồng một lượng, tăng 400.000 đồng một lượng. Tính từ đầu năm đến thời điểm này, giá vàng trong nước đã tăng khoảng 16% so với mức giảm 10% của năm 2015. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC trong nước bán lẻ tuần này cao hơn khoảng 400.000 đồng một lượng, nhưng giảm 300.000 đồng một lượng so với tuần trước. Theo thông tin từ đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, trong đợt kiểm tra kiểm soát thị trường đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 vừa qua, đội đã tiến hành xử phạt 109 vụ trên tổng số 111 vụ kiểm tra, trong đó vi phạm về nhãn hàng hóa chiếm tới 36 vụ. Tổng tiền phạt vi phạm hành chính, giá trị hàng tịch thu tiêu hủy là 315 triệu đồng. Ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, dịp Tết năm nay, hoạt động buôn lậu, hàng cấm đã giảm. Việc chấp hành các quy định trong kinh doanh như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được các tổ chức cá nhân chấp hành tương đối tốt. Tuy nhiên, các đơn vị kinh doanh vẫn chưa nhận thức đầy đủ các quy định cần ghi trên nhãn hàng hóa, nên vi phạm về nhãn vẫn chiếm đa số tổng số vụ mà đội đã xử lý.
Quy định số 89 năm 2006 của Chính phủ thì có quy định về hàng hóa bắt buộc phải ghi nhãn. Trong đó thì những cái nội dung bắt buộc nó gồm 3 nội dung là tên và địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, ngày tháng năm sản xuất, hạn sử dụng. Ngoài ra những cái nội dung khác mà tùy theo cái tính chất của từng cái loại hàng hóa mà phải ghi thêm. Hiện nay về cái chế tài xử lý vi phạm hành chính về cái vi phạm quy định về ghi nhãn thì nó có ở cái nghị định số 80 năm 2013 thì cái việc vi phạm quy định về ghi nhãn với cá nhân thì xử lý bằng một nửa đối với tổ chức từng cái hành vi vi phạm tùy theo từng cái quy mô, tính chất với giá trị của hàng hóa, xử phạt theo từng cái vụ việc cụ thể.
Cũng theo ghi nhận, đã có 2 vụ việc điển hình được đội quản lý thị trường thành phố xử lý rất tích cực trong đợt cao điểm kiểm tra vừa qua là tịch thu tiêu hủy trên 550 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu và 900 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị trên 40 triệu đồng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhất ngày 18 tháng 2, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm về mức 13.750 đồng một lít. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 7 năm qua. Khi giá xăng, dầu giảm, nhiều câu hỏi được đặt ra về giá cước vận tải có được các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách điều chỉnh giảm ngay như khi giá xăng dầu tăng hay không. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về thị trường giá cước vận tải hành khách bằng xe taxi ngay sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về vấn đề này.
Anh Tống Đình Sơn, giám đốc hãng taxi Hoa Linh cho biết, hiện nay giá cước taxi cho 20 km đầu tiên mà doanh nghiệp đang niêm yết là 10.000 đồng một km đối với các dòng xe Kia Morning và Hyundai Grand i10, 11.000 đồng một km đối với dòng xe Toyota Vios. Đây là mức giá trung bình của thị trường taxi mà các doanh nghiệp đang áp dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũng như chấp hành nghiêm công văn số 85 ngày 22 tháng 1 năm 2016 về việc tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô của Sở Giao thông Vận tải, nên doanh nghiệp cũng có kế hoạch điều chỉnh giảm 500 đồng một km. Về phía một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi tại Thái Nguyên cũng đồng quan điểm. Anh Nguyễn Quang Lanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên nói:
"Đương nhiên là xăng dầu nó giảm giá liên tục, đơn vị thì cũng đang làm cái kế hoạch giảm giá theo cái chỉ đạo của Bộ Tài chính cũng như là Sở Tài chính thì đang giảm khoảng độ 3 đến 500 đồng trên 1 km, chắc là trong tuần tới thì Mai Linh Thái Nguyên sẽ làm cái việc đấy."
Còn đây là ý kiến của ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty dịch vụ vận tải taxi miền Bắc, taxi Bình An.
Taxi Bình An là một những cái nhóm doanh nghiệp mà có cái giá cước taxi rẻ nhất trong thị trường. Tuy vậy chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh cái kỳ này nó rơi vào khoảng từ 5 đến 7%.
Từ hai ý kiến của đại diện hai doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi có số lượng đầu xe lớn nhất của tỉnh Thái Nguyên, có thể thấy các doanh nghiệp đã chủ động trong việc điều chỉnh giá cước theo đúng yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính. Tuy nhiên, đại diện các doanh nghiệp cũng cho hay, quy trình mỗi lần thực hiện giảm giá rất phức tạp. Ngoài việc phải kê khai lại giấy tờ với cơ quan chức năng như Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Thuế, thì còn phải mất từ 5 đến 7 ngày ngừng hoạt động để đợi thẩm định và tiến hành thủ tục khác như kiểm tra đồng hồ, niêm yết giá. Bên cạnh đó, mức chi phí cho mỗi lần thực hiện lên tới hàng trăm triệu đồng, nên các doanh nghiệp đề nghị. Ông Trần Đức Hiểu, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai nói:
"Để đảm bảo cái quyền lợi chính đáng của khách hàng cũng như cái trách nhiệm của doanh nghiệp đã quyết định ngay sau giá xăng dầu trong nước vừa giảm sâu, doanh nghiệp đã quyết định giảm trên từng cây số, mỗi cây số là 500 đồng.
Còn ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải taxi miền Bắc nêu ý kiến:
"Giá xăng đúng là biến động, trong vòng một năm thì biến động tăng giảm đến hơn 10 lần. Chúng tôi thì cũng rất đắn đo vì mỗi một lần điều chỉnh giá cước thì nó gồm nhiều quy trình, bao gồm có một là lập bảng kê tờ khai, chỉnh sở ban ngành được duyệt giá, xong quay về lập trình lại đồng hồ tính tiền, xin như vậy là kiểm định lại đồng hồ tính tiền. Thế và thì buộc phải dừng xe kinh doanh từ 1 đến 5 ngày. Vì vậy cho nên là đối với ngành đặc thù thì nó rất phức tạp trong cái việc mà chuyển đổi giá. Rất mong muốn là nhà nước có cái biện pháp sử dụng hữu ích quỹ bình ổn giá, làm sao mà để ổn định cái giá trong vòng từ 3-6 tháng, hỗ trợ doanh nghiệp đỡ phải điều chỉnh lại cái giá cước vận tải."
Về phía các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe khách đang đăng ký hoạt động tại bến xe khách Thái Nguyên, đại diện phòng kế hoạch điều độ của bến cho biết, đã một tuần trôi qua nhưng phòng vẫn chưa nhận được thông báo giảm giá cước của doanh nghiệp nào. Vậy phía các cơ quan chức năng sẽ có động thái gì trước vấn đề này? Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải đến quý vị và các bạn trong chuyên mục tuần sau. Mời quý vị quan tâm theo dõi.
Tiểu mục siêu khuyến mãi.
Từ ngày 15 tháng 2 năm 2016 đến ngày 15 tháng 5 năm 2016, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên triển khai chương trình khuyến mại khám phá xứ sở hoa anh đào cùng thẻ MB JCB Sakura áp dụng đối với khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng MB JCB Sakura. MB Thái Nguyên sẽ miễn phí phát hành thẻ phí thường niên năm đầu tiên đối với các chủ thẻ tín dụng MB JCB Sakura phát hành mới trong thời gian khuyến mại. Đặc biệt sẽ quay số trúng thưởng cuối chương trình cho các giao dịch chi tiêu từ 2 triệu đồng một giao dịch trở lên của các chủ thẻ tín dụng MB JCB Sakura trong thời gian chương trình. Một giải đặc biệt là một cặp vé du lịch Nhật Bản trị giá 50 triệu đồng. Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ số điện thoại 0280 629 9999 hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch của MB Thái Nguyên. Trụ sở chi nhánh tại địa chỉ số 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Phòng giao dịch Trưng Vương, tầng 1 chợ Thái, phường Trưng Vương. Phòng giao dịch Lương Ngọc Quyến tại địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến. Phòng giao dịch Phổ Yên tại địa chỉ tổ dân phố 2, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Time City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, Trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Du xuân ý a ý a.
Này em, hôm nay được xếp lì xì nhiều hay sao mà vui thế?
Còn hơn cả lì xì các chồng ơi. Hôm nay em đi gửi tiết kiệm lấy may đầu xuân ở ngân hàng SHB, mới biết đang có chương trình xuân sang phát tài lộc vàng gõ cửa, gửi tiền là nhận lộc tài nhân 3 đấy chồng ạ.
Lộc tài nhân 3 là thế nào hả vợ?
Đây nhá, gửi tiền tại SHB em được nhận ngay lì xì tiền mặt tới 4,5 triệu đồng này. Tiếp đến em được tham gia quay thưởng theo chương trình 2 tuần một lần với hàng trăm giải thưởng là 5 lượng vàng SJC và 49 chỉ vàng SJC. Lộc tài 3 mới đặc biệt, mã số dự thưởng của em tiếp tục được tham gia quay thưởng vào cuối kỳ để trúng giải đặc biệt là một chiếc Mercedes-Benz A200 trị giá 1,3 tỷ đồng cơ đấy.
Tuyệt quá, đầu năm mà có xế hộp Vivo thì thích phải biết vợ gì. Khoản thưởng cuối năm, vợ chồng mình đi gửi tiếp ở SHB vợ nhé.
Ok.
Mong muốn mang ưu đãi đầu xuân cùng nhiều sự may mắn đến với khách hàng từ nay đến ngày 29 tháng 2 năm 2016. Thế giới di động có phối hợp với nhiều nhãn hàng tổ chức chương trình khai xuân đắc lộc, nhận quà may mắn với vô số điều thú vị hấp dẫn. Chỉ cần ghé thế giới di động.com, bạn sẽ được hưởng những lộc đầu năm như sau: lộc vạn phúc dành cho khách hàng chọn mua iPhone 6, iPhone 6s sẽ nhận ngay bao lì xì từ 1 đến 2 triệu đồng. Đặc biệt, Huawei GR5 cảm biến vân tay thông minh giá chỉ 5 triệu 990.000 đồng được bán độc quyền và được trả góp lãi suất là 0% tại thế giới di động. Lộc An Khang dành cho khách hàng muốn sở hữu ngay các sản phẩm mới nhất hiện nay như Oppo F1, Galaxy A5, Galaxy A7, Lumia 550, LG V10. Tất cả đều được mua trả góp lãi suất là 0%. Lộc Như Ý có hơn 30 mẫu điện thoại ưa chuộng nhất hiện nay. Tất cả đều được trả góp với lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động.com để khai xuân đắc lộc và nhận thật nhiều phần quà may mắn nhé. Mong muốn mang ưu đãi đầu xuân cùng nhiều sự may mắn đến với khách hàng từ nay đến ngày 29 tháng 2 năm 2016. Thế giới di động có phối hợp với nhiều nhãn hàng tổ chức chương trình khai xuân đắc lộc, nhận quà may mắn với vô số điều thú vị hấp dẫn. Chỉ cần ghé thế giới di động.com, bạn sẽ được hưởng những lộc đầu năm như sau: lộc vạn phúc dành cho khách hàng chọn mua iPhone 6, iPhone 6s sẽ nhận ngay bao lì xì từ 1 đến 2 triệu đồng. Đặc biệt, Huawei GR5 cảm biến vân tay thông minh giá chỉ 5 triệu 990.000 đồng được bán độc quyền và được trả góp lãi suất là 0% tại thế giới di động. Lộc An Khang dành cho khách hàng muốn sở hữu ngay các sản phẩm mới nhất hiện nay như Oppo F1, Galaxy A5, Galaxy A7, Lumia 550, LG V10. Tất cả đều được mua trả góp lãi suất là 0%. Lộc Như Ý có hơn 30 mẫu điện thoại ưa chuộng nhất hiện nay. Tất cả đều được trả góp với lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động.com để khai xuân đắc lộc và nhận thật nhiều phần quà may mắn nhé.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.